Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Write Great Code, tập 1, ấn bản thứ 2, Understand the Machine của Randall Hyde là sách về tổ chức máy tính dành chủ yếu cho lập trình viên dùng ngôn ngữ bậc cao. Thay vì dạy viết hợp ngữ, sách giải thích những cơ chế nằm bên dưới mã nguồn để người đọc hiểu một biểu thức, một kiểu dữ liệu hay một thao tác nhập xuất cuối cùng được máy thực thi với những chi phí nào. Trọng tâm của sách là mối liên hệ giữa trừu tượng phần mềm và phần cứng, từ cách biểu diễn số ký tự dữ liệu phức hợp đến CPU, bộ nhớ, thiết bị ngoại vi và hệ thống nhập xuất. Ấn bản thứ 2 cập nhật phạm vi thảo luận với bộ xử lý 64-bit ARM, các ngôn ngữ như Java và Swift, cùng hệ thống bộ nhớ và lưu trữ hiện đại. Mục đích của Hyde không phải là cổ vũ tối ưu hóa cực đoan, mà là trang bị trực giác kỹ thuật để lập trình viên biết khi nào một lựa chọn dữ liệu hay thuật toán có thể tạo ra chi phí đáng kể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biểu diễn số và ký tự quyết định giới hạn của dữ liệu. Cuốn sách bắt đầu từ một sự thật nền tảng. Máy tính không xử lý số nguyên số thực hay chuỗi theo đúng cách con người hình dung. Mọi giá trị đều phải được mã hóa bằng bit trong phạm vi số bit hữu hạn và theo các quy tắc xác định. Vì vậy, lựa chọn kiểu dữ liệu không chỉ là vấn đề cú pháp của ngôn ngữ lập trình. Nó liên quan trực tiếp đến miền giá trị, tràn số, độ chính xác, dung lượng lưu trữ và các phép biến đổi mà CPU phải thực hiện. Phần về số học nhị phân và thao tác bit giúp làm rõ vì sao một số phép tính có thể có hành vi khác kỳ vọng khi dữ liệu vượt giới hạn, hoặc khi có chuyển đổi giữa kiểu có dấu và không dấu. Phần số thực cũng đặt trọng tâm vào tính xấp xỉ, thay vì xem giá trị dấu động như một số thực toán học tuyệt đối. Bên cạnh đó, việc trình bày ký tự, bộ mã ký tự, hằng số và kiểu dữ liệu nhắc người đọc rằng văn bản cũng là dữ liệu được biểu diễn theo quy ước cụ thể. Hiểu tầng này giúp lập trình viên đánh giá đúng các vấn đề về so sánh, lưu trữ và chuyển đổi dữ liệu, đặc biệt trong những đoạn mã xử lý giá trị biên hoặc dữ liệu nhị phân. Thứ hai, bố trí mảng cấu trúc và con trỏ ảnh hưởng trực tiếp đến truy cập bộ nhớ. Một đóng góp thực dụng của sách là chuyển sự chú ý từ câu lệnh riêng lẻ sang cách dữ liệu được bố trí trong bộ nhớ. Các cấu trúc dữ liệu bậc cao như mảng, bản ghi, cấu trúc, đối tượng và con trỏ thường tạo cảm giác độc lập với phần cứng. Hyde giải thích rằng chúng vẫn phải trở thành các khối byte có địa chỉ, kích thước và quy tắc căn chỉnh cụ thể. Mảng thường phù hợp với truy cập tuần tự vì các phần tử được đặt liên tiếp, trong khi các đối tượng liên kết qua con trỏ có thể dẫn đến nhiều lần truy cập những vùng nhớ rời rạc. Điều này không khiến một cấu trúc luôn tốt hơn cấu trúc khác, nhưng buộc người đọc cân nhắc kiểu truy cập thực tế của chương trình. Sách cũng nối vấn đề bố trí dữ liệu với hệ phân cấp bộ nhớ. CPU nhanh hơn rất nhiều so với việc lấy dữ liệu từ các tầng nhớ xa hơn, nên tính cục bộ của dữ liệu có thể quan trọng đối với các phần mã chạy lặp lại nhiều lần. Lập luận ở đây không phải là ép mọi chương trình dùng mảng hay tối ưu từng byte. Giá trị chính là khả năng nhận ra khi kích thước đối tượng, cách duyệt dữ liệu và số lần gián tiếp qua con trỏ có thể trở thành nút thắt hiệu năng. Thứ ba, kiến trúc CPU giải thích chi phí thật phía sau câu lệnh bậc cao. Sách trình bày CPU và tập lệnh như nền tảng để lập trình viên nhìn xuyên qua lớp trừu tượng của ngôn ngữ bậc cao. Một câu lệnh ngắn trong mã nguồn có thể được dịch thành nhiều thao tác, gồm nạp dữ liệu, tính địa chỉ, thực hiện phép toán, rẽ nhánh và ghi kết quả. Vì thế, độ ngắn gọn của mã nguồn không tự động đồng nghĩa với chi phí thực thi thấp. Hai, đề cập đến tổ chức CPU, kiến trúc tập lệnh, chế độ định địa chỉ, đường ống lệnh và các đặc điểm của bộ xử lý hiện đại để giải thích vì sao thời gian chạy phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn số lượng dòng mã. Đặc biệt, các biểu thức truy cập dữ liệu phức hợp có thể cần chuỗi tính toán địa chỉ và truy cập bộ nhớ. Còn điều kiện rẽ nhánh có thể làm gián đoạn dòng thực thi hiệu quả trong một số tình huống. Ấn bản thứ hai mở rộng góc nhìn này sang việc sinh mã trên CPU 64-bit và bộ xử lý ARM. Tuy nhiên, sách không đòi hỏi độc giả phải lập trình hợp ngữ. Mục tiêu là hình thành một mô hình tinh thần đủ chính xác để đọc mã bậc cao với câu hỏi thiết thực dữ liệu nằm ở đâu, CPU cần làm những bước nào và chi phí nào thực sự đáng quan tâm. Thứ tư, bộ nhớ đệm và hệ phân cấp bộ nhớ định hình chiến lược tối ưu hóa. Một chủ đề then chốt của Understanding the Machine là hệ phân cấp bộ nhớ, gồm các mức có tốc độ, dung lượng và chi phí truy cập khác nhau. Từ góc nhìn lập trình, khác biệt này giải thích vì sao chương trình không chỉ bị giới hạn bởi tốc độ tính toán của CPU. Nếu dữ liệu cần thiết không sẵn ở tầng nhớ gần, bộ xử lý có thể phải chờ dữ liệu được lấy từ tầng chậm hơn. Sách dùng nền tảng tổ chức bộ nhớ để đưa người đọc đến cách suy nghĩ thực tế hơn về hiệu năng thay vì chỉ đếm số phép toán trong thuật toán. Một vòng lặp có số phép tính đơn giản vẫn có thể chậm nếu liên tục truy cập dữ liệu theo mẫu không thuận lợi. Ngược lại, việc xử lý dữ liệu theo từng vùng liên tiếp đôi khi cải thiện đáng kể hiệu quả, ngay cả khi thuật toán về mặt tổng quát không thay đổi. Phạm vi ấn bản mới bao gồm các hệ thống bộ nhớ lớn hơn và lưu trữ SSD quy mô lớn, cho thấy nguyên tắc phân cấp còn liên quan đến các ứng dụng hiện đại có tập dữ liệu lớn. Dù vậy, thông điệp của sách là tối ưu hóa cần có bối cảnh. Trước hết cần hiểu đường đi của dữ liệu, sau đó đo đạc điểm nghẽn, rồi mới thay đổi cách tổ chức hay chiến lược truy cập. Cuối cùng, nhập suất và thiết bị ngoại vi cho thấy hiệu năng không chỉ nằm trong CPU, Hive dành phần đáng kể cho nhập suất và giao tiếp với thế giới bên ngoài. Một phạm vi thường bị tách rời khỏi các cuộc thảo luận về viết mã hiệu quả. Thiết bị lưu trữ, màn hình mạng và các ngoại vi không hoạt động giống thanh ghi hay bộ nhớ chính. Chúng có độ trễ, cơ chế truyền dữ liệu và giới hạn riêng, nên một ứng dụng có thể chậm chủ yếu vì chờ nhập suất, chứ không phải vì phép tính của CPU. Việc hiểu nguyên lý này giúp lập trình viên tránh tối ưu sai chỗ. Nếu chương trình bị chi phối bởi việc đọc ghi dữ liệu, cải thiện một biểu thức số học hiếm khi tạo tác động đáng kể. Thay vào đó, có thể cần xem xét lượng dữ liệu truyền, số lần gọi thao tác nhập suất, khả năng gom nhóm công việc và cách phối hợp xử lý với thời gian chờ. Cuốn sách không biến nội dung này thành một cẩm nang cho từng hệ điều hành hay thiết bị cụ thể. Nó cung cấp mô hình máy tổ chức như một hệ thống gồm CPU, bộ nhớ và các thành phần bên ngoài có tốc độ rất khác nhau. Nhờ vậy, người đọc có cơ sở để liên hệ thiết kế phần mềm với hành vi của toàn hệ thống, thay vì quy mọi vấn đề hiệu năng về chất lượng của mã tính toán. Kết luận, Write Great Code. Tập 1 phù hợp nhất với lập trình viên đã viết được chương trình bằng ngôn ngữ bậc cao, nhưng muốn hiểu sâu hơn vì sao mã của mình có hành vi và chi phí thực thi như vậy. Người làm hệ thống, phát triển trò chơi, xử lý dữ liệu, lập trình nhúng, tối ưu hiệu năng, hoặc đang chuẩn bị học kiến trúc máy tính và hệ điều hành sẽ nhận được nhiều giá trị trực tiếp. Sách cũng hữu ích cho người tự học, thiếu một nền tảng chính quy về tổ chức máy tính, vì nó kết nối các khái niệm thường bị học rời rạc như kiểu dữ liệu, CPU, bộ nhớ đệm và nhập suất. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở các mẹo tối ưu hóa áp dụng máy móc. Nó giúp người đọc đặt câu hỏi đúng trước khi tối ưu, dữ liệu được biểu diễn ra sao, nằm ở đâu, được truy cập theo mẫu nào và thao tác nào đang buộc hệ thống phải chờ. Trực giác đó hỗ trợ việc chọn kiểu dữ liệu, bố trí cấu trúc, đọc kết quả profiler và đánh giá các đánh đổi kỹ thuật rõ ràng hơn. Điểm khác biệt của sách trong thể loại kiến trúc máy tính là cách tiếp cận hướng đến lập trình viên ứng dụng mà không bắt buộc họ học hợp ngữ. Nó không chỉ mô tả phần cứng như kiến thức hàn lâm mà liên tục liên hệ cơ chế máy với các quyết định trong mã bậc cao. Dù số chi tiết tối ưu luôn cần được đối chiếu với nền tảng hiện hành và đo đạc thực tế, nền tảng tư duy về biểu diễn dữ liệu, truy cập bộ nhớ và chi phí nhập suất vẫn có giá trị lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Randall Hyde, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!